Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, dân chúng thì đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: Hắn đã cứu người khác thì hãy cứu lấy mình đi. Nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn. Lính tráng cũng chế giễu người, chúng lại gần đưa giấm cho người uống và nói: Nếu ông là vua dân Do Thái thì hãy cứu lấy mình đi. Phía trên đầu người có bản án viết: Đây là vua người Do Thái. Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ người: Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với. Nhưng tên kia mắng nó: Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm, chứ ông này đâu có làm điều gì trái. Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu: Ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi. Và người nói với anh ta: Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, trong những thời gian vừa qua, chúng ta thường nghe người này người kia bảo chúng ta phải làm như thế này thế khác, phải làm như cái câu kinh thánh này. Thí dụ như bảo chúng ta thờ thần tượng là sai, rồi trích một cái câu ở trong Cựu Ước để nói không được thờ thần tượng, thờ ảnh tượng. Hay là trích ở trong kinh thánh nói sắp sửa tới tận thế rồi, chúng ta phải lo tận thế, lo chuẩn bị tận thế. Chúng ta thường nghe những cái câu như vậy rồi chúng ta tin theo, rồi chúng ta thí dụ nha, mua đèn, mua đuốc, mua đủ thứ, mua mì gói, mua đủ thứ để mà chuẩn bị nghe theo lời người ta mới nói. Chúng ta quên một cái điều quan trọng là Chúa Giêsu mới là Đấng làm cho chúng ta được sống đời đời. Chúng ta nghe theo cái anh chàng này, chúng ta nghe theo cái cô nàng kia, chúng ta nghe theo cái người nọ, làm đủ thứ mà quên một cái điều quan trọng mà hôm nay giáo hội nhấn mạnh, đó là chính Chúa Giêsu là vua của chúng ta. Khi chúng ta nghe theo lời Đức Giêsu mới là được sự sống đời đời. Chúng ta nghe theo lời này, mua mì ăn một gói, một năm, một tháng, có khi chết vì ăn mì nó cũng không chừng, nhưng mà không được sống đời đời. Cải lại, chúng ta nghe theo lời Đức Giêsu được sống đời đời. Cái lễ Kitô vua, chúng ta nghe chữ vua tưởng Chúa Giêsu ngồi trên ngai, rồi đeo cái ngai vàng, rồi cầm cái cây, rồi chúng ta vẽ cái hình rất là đẹp. Bài phúc âm hôm nay chúng ta thấy nằm trên thánh giá. Cái tưởng tượng của chúng ta về Chúa nó khác với lại phúc âm dạy chúng ta. Trên cây thánh giá, Chúa Giêsu là vua. Một bên là những người chế nhạo Chúa, rất là nhiều người chế nhạo. Trong phúc âm kể cái lễ Chúa Kitô vua mà giáo hội kể cho chúng ta nghe, các đoạn cái đoạn phúc âm này nói về Chúa Giêsu bị chế nhạo, là thấy cái vua của Chúa nó khác lắm. Vậy thì Chúa Giêsu trên cây thánh giá bị đóng đinh nhục nhã giữa cây thánh giá với hai người trộm cướp, bị liệt vào hạng cặn trộm cướp. Vậy mà trong cái lúc đó Chúa Giêsu là vua. Cái khác của chúng ta là như thế. Chúng ta thường chạy theo vinh quang, chạy theo người ta ca tụng. Coi chừng lúc đó chúng ta không có là vua đâu. Chúng ta là vua ở cái chỗ giống như Chúa Giêsu. Mình làm tốt, mình làm đúng, người ta chế nhạo. Chúa Giêsu vậy. Chúng ta thấy cái anh chàng trộm cướp, ảnh cũng chế nhạo luôn. Ảnh chế nhạo là tại sao Chúa không cứu lấy mình. Chúa Giêsu có bao giờ cứu lấy mình đâu. Chúa cứu người khác thì có. Người ta bảo Chúa, ma quỷ biểu Chúa cầm cục đá nè, hóa ra bánh đi để ăn, đói rồi ăn đi. Chúa cũng không làm. Chúa không làm bánh cho mình ăn, nhưng mà Chúa bẻ bánh cho nhiều ngàn người ăn. Chúng ta thấy Chúa Giêsu đặc biệt vậy đó. Rồi trên thánh giá chúng ta cũng nghe nói, ông hãy cứu lấy mình đi, rồi cứu lấy người khác nữa. Chúa Giêsu đâu có nghe lời xúi xỉm cứu lấy mình đâu. Cứu xuống thì chắc dễ thôi, nhưng mà cái chương trình nó trật lắc. Chúa Giêsu chịu bị sỉ nhục, Chúa Giêsu bị người ta chế nhạo, Chúa Giêsu bị người ta coi thường, bị liệt vào hàng tội lỗi. Nhưng mà Ngài vẫn kiên định cái lập trường của Ngài. Vua kiên định lập trường. Người ta, chúng ta nghe người ta mà nói chúng ta cái đàn này, chúng ta chạy theo đàn đó. Nói đàn khác, chạy theo đàn khác. Không có kiên định lập trường của mình. Nhất là lập trường nó trúng, tại sao mình phải nghe người khác? Chúng ta thấy cái tên mà mắng cái tên kia đó, hai tên gọi là hai thằng trộm cướp hai bên đó, thì một đứa thì chế nhạo Chúa, biểu Chúa cứu rồi này. Còn tên kia nó lại hay. Chúng ta chịu trên thánh giá này, trên cái cây thập giá này là xứng với việc chúng ta làm. Cho nên trên núi Sọ nó có ba cái cây thập giá, nhưng mà chỉ có một cây là thánh giá, còn hai cây kia không phải thánh giá. Chúng ta chịu cái thập giá này là xứng với tội chúng ta làm. Thập giá đó là cái kết quả của tội lỗi của hai người kia. Để tên trộm cướp nói chứ tôi không phải tu bịa ra. Chúng ta chịu như vậy là đáng. Nên trong cuộc sống chúng ta nhiều khi chúng ta than thánh giá, chúng ta than đủ thứ. Coi chừng á, giống như anh trộm này nè, chúng ta chịu là đáng với việc chúng ta làm. Tôi nói thí dụ như tôi nhậu kịch liệt, nhậu quá sức nhậu, hết chai này tới chai kia, mai mốt tôi ung thư gan. Chúa sao mà cho con vác thánh giá nó nặng thế, đau đớn la lối sùm, tiền bạc đổ ra không hết. Coi chừng chúng ta đang lãnh cái hậu quả do cái việc tôi làm, chứ chưa ai phạt chúng ta cả. Có nhiều cái nó như vậy, nhiều cái như vậy. Thí dụ trong gia đình chúng ta ăn chơi, hay là chúng ta ngoại tình, rồi mai mốt nó đổ bể ra, gia đình tan nát, con cái không thèm nhìn chúng ta nữa, khi dễ chúng ta, sống cuộc đời bị khi dễ, chúng ta lúc đó than với Chúa: Chúa cho con vác thánh giá nặng quá. Khoan than như vậy chứ. Anh trộm này nói rất hay, chúng ta chịu đáng với tội chúng ta làm, không than gì cả. Nhưng mà cái người này nó có tội gì đâu, cái đó mới thánh giá. Người này lo cho gia đình, người này hết sức cố gắng lo phục vụ, hy sinh mình cách sức lo cho gia đình, không có tội gì cả. Cái người đó chịu như vậy mới là người vác thánh giá. Và trong khi vác thánh giá như thế, Chúa Giêsu là đấng cứu độ. Hôm nay ngươi ở trên thiên đàng với ta. Một cái câu rất là đơn giản, nhưng mà đó là cho thấy cái uy quyền của Ngài, và cho thấy Ngài là vua. Ngài là vua, Ngài có quyền thưởng, Ngài có quyền phạt. Mà ở đây thì thưởng. Và chúng ta, không biết ông bà anh chị em sao, chứ tôi ghen với cái anh chàng này. Anh chàng mà được thưởng trên thiên đàng này, tôi hơi ghen chút. Bởi vì cả đời gian ác, lên tới gần Chúa nói có một câu duy nhất. Chúa không bắt cái anh chàng này xưng tội gì nhiều, chẳng bắt làm gì hết trơn à. Nói có một câu là lên thiên đàng với ta. Mình vất vả từ nhỏ tới lớn đi lễ đọc kinh, bữa nào mà bỏ lễ cái lo xưng tội, bởi vì tội nặng làm đủ thứ, tập nhân đức đủ thứ, dự lễ làm lễ hàng ngày, mệt. Anh chàng này nói con câu một lên thiên đàng với ta. Cho nên cái câu mà lúc đó sáng giá vô cùng, cái câu đó phải là cái câu từ tâm của mình nói ra, và như vậy cái câu đó xứng đáng được Chúa tha thứ. Trong cái năm lòng Chúa thương xót thì ông bà anh chị em cũng nghe nhiều cái trường hợp như vậy lắm. Người con hoang đàn trở về tính xưng tội với người cha, xưng đủ thứ các tội hết. Người cha không hề bắt người con xưng tội. Con đã lỗi phạm đến trời và đến cha. Người cha không nói mày đi phạt cho mày mấy tháng. Không, xỏ ngón tay, xỏ nhẫn, mang giày, mang áo, không hề phạt. Lòng Chúa thương xót đánh giá trong cái lỗi, trong cái sự chúng ta, trong cái tâm của mình được gọi là thành tâm của mình. Lòng Chúa thương xót đến với chúng ta trong cái tình thương yêu bất chấp tội lỗi. Nếu chúng ta thực tâm trở lại với Chúa, nếu chúng ta muốn làm hòa với Chúa thật sự, nhưng mà mấy ai trong chúng ta có thể sống cuộc sống hoàn toàn thay đổi đâu. Chúng ta đi xưng tội rồi thưa cha, chứ ngày mai con phạm tội đó nữa. Nhiều người nói không biết con xưng tội hoài có được hay không. Tháng nào con cũng xưng mấy tội đó, cũng chìa trí, cũng chửi người ta, cũng giận người ta, rồi cũng đủ thứ. Như vậy không biết Chúa có tha con hay không. Chúng ta lấy cái lòng Chúa chúng ta, chúng ta đánh giá Thiên Chúa. Chúng ta lấy cái tâm tình của chúng ta đánh giá Thiên Chúa. Cái đó cũng là cái tội lớn lắm ạ. Chúng ta lấy cái tâm hồn đẹp hòi của chúng ta đánh giá Thiên Chúa. Mình không tha được cho cái người nào phạm 70 lần 7, nhưng mà Chúa tha được ạ. Cho nên những người mà nói cái câu đó thì chúng ta nên coi lại, đừng nói câu đó nữa. Chúng ta mỗi lần đi xưng tội, thưa Chúa con người yếu đuối phạm luôn luôn. Cái tội con mới xưng xong rồi ra ngoài kia nó nói một câu cái con tức mình chửi lại nó liền. Con là người yếu đuối. Và nếu chúng ta thật tâm đến với Chúa với tâm hồn yếu đuối như thế, Thiên Chúa không hề lôi cái tội của chúng ta ra hành hạ. Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ. Hôm nay thì trong giáo xứ của chúng ta có mấy anh chị trong ban chấp hành cộng đoàn lòng Chúa thương xót tuyên hứa. Thì sau mãn nhiệm kỳ thì các cộng đoàn cũng bầu, bầu dân chủ. Tôi đứng ra bầu chứ không có gian lận gì đâu. Bầu dân chủ, mọi người vui vẻ để chọn mấy người để đại diện, để đọc kinh cầu nguyện chứ không làm gì. Đọc kinh cầu nguyện tôi cũng thấy hay, là mỗi ngày 3 giờ tới cầu nguyện trung thành năm này qua năm kia. Nói vậy để ông bà anh chị em ai có thích lần chuỗi lòng Chúa thương xót thì cứ đúng 3 giờ lại cái nhà chầu đó, chúng ta cùng với cộng đoàn đọc kinh với nhau, xin Chúa thương xót chúng ta, xin Chúa thương xót gia đình của chúng ta, xin Chúa thương xót tất cả mọi người trong sứ đạo của chúng ta, xin Chúa thương xót những người trong giáo hội, và nhất là thương xót những kẻ tội lỗi, những người xa Chúa, cho họ một cái cơ hội, một cái biến cố để họ ăn năn trở lại. Có nhiều khi thưa ông bà anh chị em, nói hoài không nghe, nói còn chửi lại nữa. Nhưng mà chỉ cần một biến cố xảy ra thôi là cái người đó tự nguyện trở lại, chả cần ai nói gì cả. Chúng ta cầu nguyện cho những người đó gặp giống như là cơn bệnh, gặp thầy gặp thuốc. Thì cái người mà có tội lỗi thì cũng được gặp thầy gặp thuốc, gặp đúng một người nói một câu thôi, người nó trở lại. Tôi nhớ có một vị thánh gặp một cái anh chàng lợi khoe, thưa cha con bây giờ con đậu bằng này, con đậu bằng kia, con đậu bằng nọ, chuẩn bị là ngon lành rồi, đời sống con ngon lành rồi. Ông thánh kia chỉ nói có một câu rồi: được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì. Rồi ông này về đi tu luôn, không có thèm lo lắng gì nữa. Chiến câu thôi, không có cần nói dài. Ông nghe giảng biết bao nhiêu rồi, ông cũng vui vẻ về công việc. Nhưng mà chỉ cần một câu, tôi gọi cái câu đó là gặp thầy gặp thuốc, đúng một câu đó là trở lại liền. Có nhiều ông bạn chị em trong này cũng vậy, gặp một biến cố là trở lại liền, chứ không phải là do bài giảng của tôi hay bài giảng của người khác dở tức mình rồi theo đạo đâu. Không có đâu. Có nhiều khi chỉ do một cái biến cố, do một lời nói, hay là người đó có thể trở lại cùng Chúa. Xin Chúa cho tất cả mọi người chúng ta đến nương nhờ ở lòng thương xót của Chúa. Và Chúa, cho dù năm thánh lòng Chúa thương xót qua đi, lòng Chúa thương xót vẫn còn tồn tại luôn luôn theo linh đạo của Thánh Faustina. Chúng ta hy vọng rằng nhờ sứ đạo chúng ta luôn luôn chạy đến lòng thương xót của Chúa, mà sứ đạo của chúng ta được nhiều ơn của Chúa ban. Xin mời cộng đoàn đứng lên, chúng ta cùng nhau tuyên xưng niềm tin.